rượu nha đâu, ngươi đang ở đâu? Người đánh xe Tiểu Lưu vọt vào trong phòng ăn kêu to, Lưu ca, ta ở chỗ này. Khởi Diệu phất tay kêu to. Tiểu Lưu là nhi tử của Lưu Mụ, là người chất phác, hiền như khúc gỗ, là người đánh xe trong Sơn Trang. Khởi Diệu vô cùng yêu quý hắn. Thấy Khởi Diệu, Tiểu Lưu thở phào nhẹ nhõm. Diệu nha đầu, nhanh lên một chút, có người bị thương. À, người nào bị thương? Bị thương như thế nào? Khởi Diệu vội vàng hỏi. Là Lý Toàn tiểu tử kia, hắn bị ngã, xương tay bị gãy. Ai nha, chúng ta nhanh đi là được rồi. Lâm đại thúc, Diệu nha đầu cho chúng ta mượn một lát. Lời nói còn chưa hết, liền kéo Khởi Diệu chạy ra ngoài. Xem ra Diệu nha đầu giá cả thị trường ngày càng cao. Lâm đại thúc cười nhìn bóng lưng Khởi Diệu. Cũng không phải là không thể. Lần trước nàng chữa cho Tiểu Thanh bị đau bụng, còn giúp chúng ta thấp khớp giảm bớt đau. Diệu nha đầu giá trị có thể tăng lên. Lưu Mụ đắc ý nói. Đúng vậy à, thật đúng là phải cảm tạ nàng. Nếu không phải là nàng, ta Tiểu Tôn Tử có thể sẽ không được cứu. Phụ trách quét dọn bà nói. Nàng Tiểu Tôn Tử bởi vì gặp mưa bị phong hàn mà sốt cao không giảm, tạm thời chưa đưa tới được đại phu. Thật may là Khởi Diệu kịp thời chạy tới, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Từ đó cả nhà bà đối với Khởi Diệu cảm tạ ân huệ, chỉ kém không có đem Khởi Diệu lên thờ cúng. Trải qua bao nhiêu chuyện, Khởi Diệu danh tiếng lan xa. Hôm nay toàn bộ Sơn Trang đều biết có nhân vật như thế tồn tại. Chỉ cần có người bị thương liền tìm nàng xử lý. Chuyện phát triển khiến Khởi Diệu phi thường hài lòng. Nàng không hề lo lắng, vạn nhất trang chủ đoán được thân phận đuổi ra khỏi Sơn Trang, mỗi ngày tự tại sung sướng sống qua ngày. Nhưng Tiểu Xuân lại khổ não, thấy tiểu thư cùng nàng nói dối giống như tuyết cầu càng lăn càng lớn. Nàng thật sự là vô cùng lo lắng, cũng rất hối hận ban đầu không có tuân thủ nguyên tắc. Khởi Diệu cùng Tiểu Lưu chạy tới hiện trường, nàng kiểm tra một chút người còn đang nằm trên đất. Diệu nha đầu, như thế nào rồi? Bên cạnh, người giúp việc hỏi. Ừ, hoàn hảo. Tiểu Lý chỉ có xương tay bị gãy, hơn nữa có mấy chỗ xây sát mà thôi. Nói xong liền hướng đám người hỏi. Có người hay không giúp ta cầm mấy miếng ván gỗ, sợi dây, mảnh vải dài, rượu mạnh cùng với một món sạch sẽ y phục rách dưới tới. Chúng ta đi lấy. Trong đó lập tức mấy người hướng bên trong nhà chạy đi. Khi có đầy đủ vật phẩm cần thiết, Khởi Diệu trước hết cho Tiểu Lý uống mấy ngụm to rượu mạnh, lại đem y phục rách dưới gấp lại để cho hắn cắn. Mã đại ca, Hoàng đại ca, các ngươi chia nhau nắm chặt người Tiểu Lý. Lưu đại ca, ngươi cầm cánh tay của hắn, thời điểm ta nối xương, ngàn vạn lần không được để hắn lộn xộn. Khởi Diệu chỉ thị nói. Tiểu Đặng, chờ một chút cũng mời giúp nắm tay Tiểu Lý. Sử dụng sức lực của bốn đại nam nhân cũng có thể đi, nàng nghĩ. Dùng hai tấm ván phủ cánh tay bị gãy, lại dùng vải cột chắc, Khởi Diệu hít một hơi thật sâu. Hiện tại muốn tiến hành phần khó khăn nhất, nối xương gãy. Bởi vì thiếu hụt thuốc tê, Khởi Diệu chân thành hy vọng vài hớp rượu mạnh kia lập tức có thể phát sinh tác dụng để cho Tiểu Lý thuận lợi chịu đựng. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Khởi Diệu ngẩng đầu nhìn bốn người, thấy tất cả mọi người gật đầu một cái mới lớn tiếng. Vậy chúng ta bắt đầu động thủ. Tiểu Đặng, người cầm tay Tiểu Lý từ từ di động. Nhớ, nhất định phải vô cùng chậm, như vậy ta mới có thể đem xương gãy ghép lại. Thấy Tiểu Đặng hiểu rõ gật đầu, Khởi Diệu mới bắt đầu nối xương gãy. Nàng làm hai lần mới đem xương gãy trở về chỗ cũ. Dùng vải vững vàng cố định, Khởi Diệu cùng mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mà bệnh nhân Lý trong toàn bộ quá trình nối xương đau đến ngất đi. Như vậy cũng tốt, Khởi Diệu thoải mái nói. Ít nhất thì lúc dùng rượu cồn để rửa sạch vết thương, hắn cũng sẽ không có cảm giác đau. Vẫn đợi đến lúc xử lý xong các vết thương khác, Khởi Diệu mới bảo mọi người đem Tiểu Lý đặt lên trên ván gỗ, mang về nhà nghỉ ngơi. Đại ca, Diệu nha đầu hôm nay giúp Tiểu Lý nối lại xương bị gãy. Hoặc lỗi kích động chạy vào thư phòng, hướng đại ca báo cáo chuyện gần đây của Khởi Diệu. Lão đại, người có muốn đi nhìn xem một chút? Nàng có thể chỉ huy mấy đại nam nhân giúp nàng làm việc, còn rất chấn định thay Tiểu Lý nối xương, thật là làm người ta bội phục. Lúc ấy, Hoắc Lỗi ở trong đám người, cho nên đối với chuyện xảy ra nắm trong lòng bàn tay. Lão đại, Xem ra có rượu nha đầu ở đây, chúng ta trong Sơn Trang có thể tiết kiệm được tiền khám đại phu. Phác Lỗi nói giỡn. Mặt Vô Ngân hồi tưởng mấy ngày gần đây, Phác Lỗi đem sự tình báo cáo, vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn, không khỏi nhu hòa. Nghe việc khởi rượu làm đủ chuyện khiến người ta kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy sửng sốt. Bởi vì hắn cảm giác được rượu không phải là người bình thường, trong lòng của nàng có bí mật. Nếu không, trong lúc đang ngủ, sẽ không nói mớ những lời kỳ quái, thậm chí rơi lệ. Bất quá, người nào không có bí mật đây? Chính hắn không phải có một, hơn nữa còn xấu xí cực điểm. Rượu bây giờ không biết thân phận chân chính của hắn. Nếu như nàng phát hiện hắn ở trước mặt mọi người che giấu, vạch trần bí mật của hắn, nàng nhất định sẽ giống như cha mẹ hắn, hy vọng cách xa hắn ra, thậm chí hy vọng mình đừng cứu hắn. Không, hắn sẽ không để cho tình huống như thế phát sinh. Hắn chỉ hy vọng có thể thấy nàng, biết nàng vẫn bình an vô sự là tốt rồi. Cho dù vĩnh viễn, không hiện thân cũng không quan hệ. Dù sao, quái nhân cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Mạt Vô Ngân giễu cợt suy nghĩ của mình. Khởi Diệp ở bên trong Sơn Trang trà trộn rất không tệ. Mặc dù mấy ngày đầu, nàng thật lo lắng Sơn Trang chủ nhân biết mình nhận nhầm người sẽ đem nàng đuổi đi. Nhưng là ngày ngày trôi qua, cấp trên động tĩnh gì cũng không có, nàng bất chi bất giác thả lỏng. Sau nàng kết luận, phỏng đoán đại khái là trang chủ vô cùng bận rộn cho nên quên mất là có nhân vật như nàng tồn tại. Tìm được kết luận hợp lý, Khởi Diệu liền đem chuyện này ném ra phía sau, vui vẻ sống qua ngày. Khởi Diệu cười nhẹ, một tay xách rổ, một tay cầm xẻng nhỏ, cước bộ nhẹ nhàng hướng vườn hoa trong đình đi tới. Nàng muốn đi tìm dược thảo ở đây, không biết chúng trông như thế nào. Vừa đi vào đường mòn quanh co, tiến vào cánh rừng bên trong, thật xa nàng đã nhìn thấy có người nằm trên cây. Đến gần nhìn kỹ, người nọ lấy tư thế vô cùng tiêu xoái nằm trên cây ngủ. Có người như vậy chẳng kiêng nể gì ở chỗ này lười biếng, Khởi Diệu trong lòng vô cùng khó chịu suy nghĩ. Uy, nàng kêu không có lời đáp. Uy, phía trên, tỉnh tỉnh a. Khởi Diệu vận khí hết lực hướng con sâu lười trên cây giống lớn. Người trên cây bị nàng gọi lớn như vậy, từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa từ trên cây té xuống. May nhờ hắn kịp thời bắt được nhánh cây bên cạnh, nếu không là đã ngã mất rồi. Sau khi ổn định thân thể, hắn nổi giận đùng đùng hướng thủ phạm dưới tảng cây lớn tiếng tức giận mắng. Kẻ nào ngu ngốc dám quấy rầy bổn thiếu gia ngủ trưa. A, rượu nha đầu. Vừa thấy Khởi Diệu, hắn không khỏi kinh ngạc, nói không ra lời. A, ngươi là người hôm đó chỉ đường ta về phòng. Khởi Diệu nhảy cẫng nói, không nghĩ ở chỗ này lại gặp hắn. Phác Lỗi dễ dàng từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ y phục, không thèm để ý nói. Ồ, chuyện kia không cần cảm tạ ta, còn người ta làm chuyện tốt cũng không yêu cầu người ta hồi báo. Hừ, rắm thối, vốn là ấn tượng ban đầu với hắn không xấu, lúc này toàn bộ sụp đổ. Chẳng qua là nói cho nàng biết đường về phòng mà thôi, hắn còn tưởng là ban cho nàng bao nhiêu ân huệ, mới vừa rồi còn dám mắng nàng. Tốt, không chỉ hắn, nàng thật sự là nuốt không trôi. Người thật tốt, vốn là ta còn đang suy nghĩ có hay không đem chuyện người ở nơi này vụng trộm ngủ trưa hướng lên người trên báo cáo. Nhưng nghe người nói như vậy, ta liền nghĩ đi nói cho Lý Thúc. Nói xong quay người lại chuẩn bị đi mách lẻo. Rượu nha đầu, người hãy tha cho ta đi. Phác Lỗi vội vàng hướng phía trước ngăn cản. Hắn cũng không phải sợ Khởi Diệu tố cáo với Lý Thúc, dù sao hắn cũng đường đường là nhị thiếu gia, Lý Thúc có thể gây khó dễ cho hắn sao? Vấn đề là nếu để cho lão đại biết hắn lười biếng, nhất định sẽ đem hắn triệu hồi Thanh Vân Trấn. Vậy hắn sẽ không quan sát được lão đại và Diệu nha đầu tiến triển sao? Không được, không được, như vậy tổn thất quá lớn, tâm nguyện chưa hoàn thành, hắn sẽ đấm ngực, dậm chân, cộng thêm tiếc nuối cả đời. Được rồi, nhìn người đáng thương như vậy cầu khẩn ta, ta sẽ không đi nói Lý Thúc. Nhưng là người phải đáp ứng ta, giúp ta một việc. Khởi Diệu cười xảo trá. Thật ra thì nàng căn bản không có ý định đi tố cáo, chỉ là muốn dọa hắn chút mà thôi. Nàng cũng không phải là loại người thích gây bất hòa. Làm chuyện gì? Phác Lỗi bất đắc dĩ hỏi. Vào vườn thuốc của ta nhổ cỏ với lật đất. Nhổ cỏ? lật đất, hoặc lỗi không dám tin, hơi cao giọng lặp lại: "Đúng vậy a, thế nào, không cam lòng?" Nhưng là muốn hắn đi nhổ cỏ lật đất này có chút quá đáng. Hơn nữa, nói thế nào, trong sơn tra người giúp việc ít nhất cũng 5-60 người, còn không đến phiên hắn tự thân xuất mã đi. Còn có, Diệu nha đầu khi nào lại trồng dược thảo, hắn thế nào lại không biết. Ui, dứt khoát một chút, rốt cục có làm hay không? Đừng có như nữ nhân, lê mê cùng ướn ẹo. Nàng không nhịn được của trách. Lê mê, ướn ẹo. Này, điều này thật sự là quá ô nhục hắn. Hảo, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắn đáp ứng một tiếng. Ừ, thế này còn tạm được. Khởi Diệu gật đầu nói. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi.
Ta tên là Hoắc Lỗi.
Hỏa Lôi. Là Hoắc Lỗi. Hoắc trong hết bệnh, lỗi trong quang minh lỗi lạc. Hắn vẻ mặt đắc ý tự giới thiệu. Nga, phải không? Khởi Diệu liếc hắn một cái, phản bác. Ta xem là Hoắc trong bệnh dịch tả, lỗi trong cục đá. Diệu nha đầu, người cũng đừng có làm tổn thương ta. Hoắc Lỗi như đưa đám nói, hoàn toàn mất hết đắc ý lúc trước. Thiệt là, tên hay như vậy lại bị nha đầu này nói thành như vậy, khiến người ta nhục chí. Được rồi, Hoắc Lỗi, cái tên này thật đúng là khó đọc. Vào lúc này, nàng lại ngại tên của người khác khó đọc. Gọi Hỏa Lôi còn tương đối dễ nghe, dù sao có Thiên Lôi, Địa Lôi, gọi là Hỏa Lôi cũng không sai. Xem người cao lớn như vậy, gọi là Đại Hỏa, Hỏa Hoạn Lôi, tốt lắm. Nàng bá đạo kết luận. Ta... Không đợi Hoắc Lỗi phản đối, nàng liền rất nghĩa khí, hòa giải, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rành mãnh lớn tiếng nói. Ngươi không cần tạm tạ, ngươi không cần cảm tạ ta lấy cái tên này dễ nghe, lại vang dội như vậy. Con người của ta làm việc tốt cũng không yêu cầu người ta hồi báo. Hoắc Lỗi nghe xong thật là dở khóc dở cười, không biết phải nói gì mới phải. Đúng rồi, đại hỏa, hỏa hoạn lôi, làm sao ngươi biết ta là Diệu nha đầu? Khởi Diệu đột nhiên nhớ tới chuyện này. Thế nào không biết, hiện tại toàn bộ sơn trang từ trên xuống dưới, có ai không biết đại danh Diệu nha đầu ngươi? Hoắc Lỗi cười khổ. Nga, thật không nghĩ tới ta lại nổi danh như vậy. Nàng hân hoan, đắc ý, cao giọng. Như vậy đi, hôm nay ta đang vui, cho nên trừng phạt giảm phân nửa. Người chỉ cần giúp ta lật đất là tốt rồi. Vừa nói, vừa đẩy hắn, hướng vườn dược thảo đi tới.